vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, mùa đại dịch thì mọi thứ bị ngưng trệ, thế nhưng có một thứ không thể ngưng trệ được, đó là tình yêu. Người ta không thể sắp đặt được cũng như không ra lệnh là tạm ngưng, không yêu, khi nào qua dịch mới yêu. Và khi yêu nhau thì người ta luôn luôn muốn sống chung và ở gần với nhau. Thế nhưng trong thời gian đại dịch, mọi thứ đi lại, đóng cửa đều gây ra khó khăn thì như thế nào? Và cái việc mà chờ đợi khó khăn mà không biết là khi nào mình có thể gặp lại người yêu có thể gây nên một cái sự căng thẳng mà ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần. Như trong cái loạt phim tài liệu Who Gets to Stay in Australia, ai sẽ được ở lại Úc được phát sóng vào tháng 7 này, thì có đề cập tới vấn đề này. Và hôm nay luật sư Trần Hữu Trung sẽ quay lại với chúng ta để trình bày về các loại visa thị thực vợ chồng, bạn đời, ý trung nhân mà chính phủ Úc gọi chung là partner visa, phân tích những điểm mạnh yếu của từng thể loại để quý vị có thêm thông tin cho quyết định trong trường hợp cụ thể của mình. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Trần Hữu Trung.
Vâng, xin chào Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, thưa trước tiên, cái partner visa thì có bao nhiêu loại và nó như thế nào? Để tiện theo dõi thì luật sư có thể trình bày lại và phân tích cho mọi người được biết.
Vâng, thưa trước đây thì mỗi chú dùng nhiều tên khác nhau, nhưng mà sau này người ta cải tổ, người ta dùng tiếng Anh chỉ có một chữ, tức là partner visa. Tạm dịch đó là visa bạn đời đi. Thế trong ba loại có thể làm từ Việt Nam thì loại thứ nhất là fiancé, tức là hứa hôn, hôn phu, hôn thê. Loại thứ hai thì mình gọi là loại có làm hôn thú, có đăng ký hôn thú tại Việt Nam hay là tại Úc. Và loại thứ ba đó là loại mà không làm hôn thú, trong luật di trú gọi là de facto relationship. Cả ba loại này, cái câu hỏi thông thường mà đồng bào hay hỏi tôi thì trong ba loại này, cái loại nào là loại nên chọn nhất, cho nên tôi cần phân tích và nó tùy thuộc từng trường hợp một.
Dạ vâng.
Có những người thì nó hợp với cái loại visa fiancé, có những người thì hợp với loại de facto, vân vân.
Dạ vâng.
Cho nên tôi sẽ trình bày từng loại một. Loại dạ. Thứ nhất.
Vâng, thưa trước tiên cho Moa xin luật sư nhờ luật sư giải thích rõ cho đồng bào hiểu là fiancé hoặc là hứa hôn thì theo định nghĩa của Bộ Di trú thì thế nào thì gọi là hứa hôn, còn cái gọi thứ hai là có hôn thú thì đã đăng ký kết hôn rồi là có cần phải làm đám cưới không, và lần thứ ba là de facto thì như thế nào là de facto, tức là bạn người yêu với nhau hay sao, thì để cho người ta hiểu từng dạng. Vâng.
Dạ đúng vậy, cái loại mà đầu tiên đơn giản nhất và những chú thanh niên độc thân hoặc là những cô gái còn độc thân chưa bao giờ lập gia đình lấy nhau thì người ta hay chọn cái loại fiancé, bởi vì cái loại này nó có một vài cái lợi thứ nhất là nó nhanh. Yeah. Ở đây không phải là bộ y chú xét nhanh, nhưng mà vì người ta không cần, cái người bảo lãnh tại Úc này là không cần làm gì ở Việt Nam hết, không cần xin giấy tờ gì ở Việt Nam hết. Người bảo lãnh chỉ xin có một cái giấy độc thân tại Úc, và cái giấy này thì như quý vị đều biết, tại Úc thủ tục đơn giản, nhanh, cho nên trong một vài tuần người ta có thể có cái tờ giấy này.
Dạ. Và thưa ông, xin qua cắt ngang là làm sao mà mình xin được cái giấy độc thân ở Úc, tại vì ở Úc thì chẳng không có công an để mà ra chứng chứng nhận cho mình.
Giấy độc thân tại Úc này thì đồng bào có thể xin trong tiểu bang của mình rất là dễ dàng. Chính phủ, tức là những người thường trú hoặc là quốc tịch ở đây đó, là đứng ra bảo lãnh, thì bộ y chú đòi cái người bảo lãnh phải có cái giấy chứng nhận độc thân, và cái giấy chứng nhận độc thân này làm tại Úc, thành ra nó rất là nhanh.
Dạ, làm sao mình xin được cái giấy đó hả?
Cái đó thì dễ dàng thôi, có thể xin liên lạc với gọi là chính quyền trên mạng đó. Mình có thể vô Google rồi xem và đóng cái số tiền rất là nhẹ thôi, người ta sẽ cho mình cái giấy độc thân. Nếu không quen thì các văn phòng luật sư thường giúp cái này, và tiền bạc nó cũng chẳng có là bao nhiêu trong cái giấy độc thân. Cái thứ hai là vì nó nhanh như thế, cho nên mấy cô cậu trẻ thì rất là thích cái loại này, bởi vì không phải làm hôn thú rườm rà tại Việt Nam và cũng không phải đăng ký hôn thú tại Úc. Nếu mà đi du lịch sang đây, chỉ cần cái người bảo lãnh chỉ cần có mỗi cái giấy độc thân. Còn cái lợi thứ hai thì nó ít xảy ra nhưng mà cũng đã từng xảy ra, đó là thế này: khi mà cái người hôn phu hoặc là hôn thê bước chân sang Úc này rồi, cái người bảo lãnh là thay đổi ý kiến, không chịu lãnh nữa, không có chịu làm đám cưới hay hôn thú chẳng hạn. Bộ ý chú cho 9 tháng để làm cái chuyện này, nhưng mà vì lý do gì đó cái người bảo lãnh không chịu tiến hành nữa. Nếu mà là đi visa loại vợ chồng có hôn thú là thì gặp trở ngại lớn, bởi vì cái người bảo lãnh nếu họ không tiếp tục nữa thì có lần chúng tôi đã trình bày, đồng bào có thể vẫn còn nhớ, là trong trường hợp mà cái người bảo lãnh không tiến hành nữa thì người vợ hoặc người chồng từ Việt Nam qua chỉ có thể được xét cho thường trú nếu rơi vào ba trường hợp. Thứ nhất là bị bạo hành trong gia đình, thứ hai là có con chung với nhau, và thứ ba là cái người bảo lãnh đó không có tiếp tục được vì đã qua đời thì bây giờ mới được visa. Còn nếu mà đi phiêng C đó thì nó lại dễ hơn ở cái chỗ là nếu người bảo lãnh vì lý do gì không chịu làm đám cưới, không chịu đăng ký hôn thú trong thời gian 9 tháng kể từ ngày cho visa phiêng C, thì nếu cái người chồng chưa cưới hoặc người vợ chưa cưới sang đây lại kiếm được người partner mới, thì bây giờ có thể nạp đơn mới do cái người bạn đời hay là người yêu mới lạnh của mình. Tôi xin đơn cử một ví dụ chúng tôi đã gặp, đó là một thanh niên ở Việt Nam qua đây với visa hôn phu, tức là phiêng C. Thế khi qua đến Úc này đó thì cái cô người yêu đó, cô ấy lại thay đổi ý kiến. Cô ấy có lẽ là thấm nhuần cái triết lý các cụ ngày xưa nói là tu là cõi phúc, có tình là dây oan. Cho nên cô ta bỏ cạo đầu đi tu ở chùa, nương cửa Phật, có lẽ là cô ấy nghĩ để được an bình hơn chứ không muốn rắc rối do cái tình là dây oan nó gây ra. Thành ra cái chú này đâm ra lúng túng. Thì chú lên, cô chú gặp tôi thì tôi có nói là ở trong cái trường hợp này chú phải lấy bằng cớ là cô đi tu. Thế rồi nếu mà chú có người tình mới mà người đó lại bằng lòng lãnh chú thì chúng tôi có thể làm đơn cho chú tại Úc này với visa vợ chồng. Cái chú này thì chú ta thuộc cái loại mà cụ Nguyễn Du gọi là mày dâu nhặn nhụi áo quần bạch bào. Chú này thì trông khá đẹp trai, cho nên mấy tháng sau thì chú có người yêu mới. Thế rồi cái cuộc tình mới đó thì với cái người bảo lãnh mới thì chúng tôi làm đơn cho chú ta. Tất nhiên là mình phải giải thích tại sao cái người yêu cũ lại không tiếp tục lãnh cho chú nữa, bởi vì cô ấy đã đi tu và đây là bằng cớ, thí dụ như là hình chụp của cô ấy tại chùa vân vân. Thế thì bộ ý chú chấp nhận thì tôi muốn nói là nếu mà trường hợp visa vợ chồng thì rất là khó. Nhưng mà phiên C đó thì đổi cái người partner nếu có lý do chính đáng, bộ ý chú vẫn có thể chấp nhận. Thì đấy là cái lợi, nó ít xảy ra nhưng mà đã từng xảy ra.
Mo xin tóm tắt lại là nếu mà fiancé mà nộp đơn qua thì là cái người bảo lãnh bên này chỉ cần nộp cái giấy là độc thân thôi, thì là đơn giản là qua. Trong trường hợp qua đây mà một trong hai người đổi ý, nếu mà có thể chứng minh lý do chính đáng vì sao thì cái người được bảo lãnh vẫn có thể nộp đơn để ở lại nếu mà có người bảo lãnh mình, đúng không ạ?
Đúng vậy.
Dạ vâng.
Nếu có người bảo lãnh mới, trong khi đó so với visa vợ chồng, nếu người chồng hoặc người vợ ở bên Úc này không chịu lãnh nữa thì gặp khó khăn lớn. Bởi vì theo luật di trú người ta chỉ có thể cho miễn trừ, tức là cho tiếp tục đi gian nếu rơi vào một trong ba trường hợp mà hồi nãy chúng tôi có đề cập tới đó.
Dạ vâng. Thì đó là cái loại visa mà fiancé nộp tại Việt Nam. Cái loại thứ hai là có hôn thú, tức là đã đăng ký kết hôn rồi. Còn vấn đề đám cưới hay không thì là bộ di trú không quan tâm, miễn là có cái giấy đăng ký kết hôn, đúng không ạ?
Đúng vậy, nhưng mà cái trở ngại ở Việt Nam mới chính là cái tờ hôn thú.
Dạ.
Bởi sao? Bởi vì chính quyền Việt Nam người ta coi những người thường trú tại Úc hoặc là người Việt mà công dân Úc là Việt Kiều. Cho nên người ta đưa ra hai chính sách. Trước đây thì chỉ có một thôi. Chính sách thứ nhất và cũng là cái trở ngại và mất thì giờ cho người tại Úc này đó là phải khám sức khỏe, kể cả về tâm thần, xem cái đầu óc anh có lệch lạc gì không mà anh lại về Việt Nam mình lấy vợ. Thế thì ở bên này Mai Hoa và quý vị thính giả đều biết là cái hệ thống y tế của Úc rất là tốt, một trong những nước nổi tiếng trên thế giới về cái hệ thống y tế. Các bác sĩ, nhà thương ở đây đều là những người chuyên môn và giỏi. Tuy nhiên ở Việt Nam thì người ta lại không chấp nhận cái kết quả khám sức khỏe tại Úc này. Người ta đòi là người, cái anh hay cái chị Việt Kiều phải về Việt Nam cho người ta khám sức khỏe. Tôi xin nhắc lại là đây là chính quyền Việt Nam đòi chứ không phải là bộ di trú. Đó. Thế thì nếu mình lọt qua được cái vòng khám sức khỏe rồi á, ngày xưa thì nó không có cái này. Tôi hành nghề 27 năm rồi, tôi thường xuyên deal với lại bên Việt Nam. Thành ra ngày xưa chỉ có cái mảng khám sức khỏe. Sau này họ lại bày ra thêm một cái cản trở nữa, đó là phỏng vấn. Thế thì cái phỏng vấn, cái mục đích trên giấy tờ nghe nó rất là lý tưởng. Bởi vì người ta nói là chúng tôi cần phỏng vấn anh hay chị tại Úc về, đặc biệt là các quý ông, để mà bảo đảm phụ nữ Việt Nam không có bị các anh đưa sang đấy để mà hành hạ người ta, hoặc là tệ là thí dụ như bán người ta đi cho làm nô lệ tình dục chẳng hạn. Cho nên chúng tôi phải phỏng vấn anh chị để mà bảo đảm rằng là các anh chị lấy người Việt Nam là thành thật. Thế thì tôi có nghe đồn nhiều lần là cái mục đích thì nghe nó ngon lành, nó đẹp đẽ như thế, nhưng mà trong thực tế là vấn đề tiền bạc. Vấn đề tiền bạc ở đây có nghĩa là trả nước đấy. Nói trắng ra là hối lộ đấy. Thế thì chúng tôi là hành nghề luật sư, chỉ tin khi nào có bằng cớ. Cho nên lúc đầu thì tôi cũng nghe, tôi biết vậy, nhưng mà sau thì tôi đành phải tin, bởi vì chính thân chủ tôi đã gặp. Là đại ý nó như thế này. Một cô thân chủ của tôi, cô ấy đi làm full time ở đây, cô không có thời giờ nhiều, cho nên cô ấy thích chọn cái loại fiancé để nó đỡ mất thời giờ. Và khỏi phải về phỏng vấn cũng như là khám sức khỏe vân vân. Nhưng mà bên phía nhà chồng cứ nhất định cô ấy phải về Việt Nam đăng ký hôn thú. Thì cuối cùng cô ấy cũng chiều bên nhà chồng, cô ấy về, cô ấy làm hai cái thủ tục rườm rà, tức là khám sức khỏe và sau đó đi phỏng vấn. Khi cô ấy trở lại Úc để làm hồ sơ thì tôi có hỏi thăm cô ấy là thế cô, tôi vẫn nghe đồn là hình như người ta có đòi tiền, ngoài cái tiền chính thức ra người ta hay đòi tiền ngầm khi đi phỏng vấn. Thì khi mà cô vào phỏng vấn thì người ta có nói xa nói gần gì đến chuyện tiền bạc không? Thì cô ấy cười cười, cô ấy nói với tôi là ôi dồi ôi, người ta đâu có cần nói xa nói gần gì chú, cháu vừa mới ngồi xuống đó thì ông ấy bảo 200 đô nhá. Thế thì cô ấy bảo là cái anh này lại biết cháu từ Úc về cho nên anh lại nói thêm thế này. Này 200 đô Mỹ nhá, chứ không phải đô. Đấy. Thế thì từ đó tôi mới nghĩ là chắc cái chuyện mà người ta vẫn đồn này có thật. Cho nên tôi mới hỏi thăm cô ấy là thế cô, người ta đòi như thế thì cô làm sao? Cô ấy bảo là cháu đã có nghe đồn này, cháu đã thủ sẵn 200 đô Mỹ. Thế thì người ta đòi thì cháu đưa thì người ta hỏi hai ba câu cho nó xong chuyện rồi cho cháu đọc. Thế thì vì thế là một số những người thường trú ở quốc tịch Úc, đặc biệt là những chú mà lớn lên ở đây thì nó ghét cái chuyện mà hối lộ. Thành ra người ta không ưa cái loại mà phải về Việt Nam làm hôn thú.
Yeah.
Đó là cái loại mà chính thức gọi là vợ chồng theo kiểu cổ điển, tức là có đăng ký hôn thú tại Việt Nam. Nhưng mà vì hai cái thủ tục do chính quyền Việt Nam đòi hỏi như thế này, cho nên nhiều người người ta không chọn cái loại này. Mà người ta chọn cái loại phiêng C chẳng hạn. Tuy nhiên cái loại phiêng C đó thì nó lại có cái bất lợi ấy, là khi qua đây mới làm hôn thú và mới bắt đầu nạp đơn xin thường trú vợ chồng, cho nên cái thời gian nó sẽ kéo dài tại Úc. Trong khi đó nếu có làm hôn thú tại Việt Nam thì nó được cái lợi là cái thời gian chờ đợi mấy năm rồi, người ta đếm từ cái ngày mà mình nạp đơn từ Việt Nam rồi. Cho nên bù qua bù lại, cái nào nó cũng có cái lợi và cái bất lợi của nó. Cho nên bây giờ nó mới có cái loại thứ ba
là de facto.
Là de facto. De facto đó thì nó có nghĩa là người ta coi là vợ chồng hay là partner cho những người mà cùng phái same sex.
Dạ vâng, thưa, thời giờ đã hết nhưng mà luật sư vẫn còn một cái loại tiếp theo, đó là de facto, giải thích tới quý vị, nhưng mà thời giờ đã hết rồi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình vào kỳ sau để luật sư trình bày về cái diện de facto này, mà theo luật sư Trâm Hoa biết thì rất có rất là nhiều lợi thế, và thậm chí cho cả những người, những cái mối quan hệ mà đồng giới, đồng tính với nhau cũng dễ dàng có thể xin được visa vợ chồng này. Dạ thưa, Mai Hoa xin cảm ơn luật sư Trần Hữu Trung và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn Mai Hoa và chúng tôi xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.